Giờ mình mấy tuần vừa qua đó, mình đang nghiên cứu cái lời dạy của Ngài Lục Tổ về cái chủ đề là vô trụ, là cái căn bản làm bổn, vô tướng là làm cái thể của nó, và vô niệm là cái làm cái tông chỉ của cái Phật giáo mình, của cái lời dạy của bên chánh pháp mình. Thầy đang ngồi thiền ở đây thì thầy nhớ cái lời dạy mà thầy nhớ lời dạy của bên lúc học ở bên Vạn Mật Thành, hồi thọ còn Vạn Mật Thành, và những lời dạy này sau này nó được nghe lại từ cái kim khẩu của Ngài Tiếng Hóa. Cái vấn đề là hỏi làm sao mình phân biệt được cái lời dạy của Phật giáo mình với khác những tôn giáo khác. Có ai biết không? Không ai hỏi về chuyện này hết. Nghĩ tới chuyện đó tại có người hỏi thầy, chuyện này hỏi là vậy chứ thầy nghĩ sao về ông sư này bên đầu thế nào, sao thầy biết được, sao hỏi chuyện kỳ vậy? Hỏi mấy cái thiền sư người Tàu bên kia, thầy nói thầy đâu có thời giờ đâu. Hỏi thì coi mấy phim bỏ, thầy còn bỏ thì giờ coi được, chứ còn mà coi mấy phim Tàu, mấy ông sư Tàu, thiền sư người Tàu, thầy đâu có thời giờ đâu. Làm sao cái vị mình phân biệt được đây là cái Phật Pháp, hoặc là đây không phải là Phật Pháp?
Thầy, bên Phật Pháp mình đó thì chia ra hai tông là cái Nam Tông và Bắc Tông. Thì bên Nam Tông Đức Phật có dạy bốn cái trạch Pháp để kêu tứ Pháp ấn, để mình nhận cái lời người ta nói với mình, hoặc là cái người đó là ngoại đạo hay là bất cứ ai, mình nói ra có đúng bốn cái Pháp ấn hay không. Tức là thân thì vô thường, pháp vô ngã, thọ là khổ, tâm thì không. Thì vậy là cái Pháp ở bên Nam Tông. Còn Đại Thừa mình đó thì các pháp không, vô tướng, vô tác. Nếu nói ra những cái lời pháp nào dạy trong lòng, trong những cái đó thì Phật Pháp. Còn nói khác đó là ma nói.
Thầy nói đúng. Thì người ta hỏi, khi người ta hỏi cái vị rằng là làm sao mình nhận được cái này là Phật Pháp, là không phải Phật Pháp. Những người bắt đầu học Phật Pháp. Thành khi quý vị bắt đầu học Phật Pháp, thì những cái giáo lý Phật Pháp quý vị học, nó bất cứ vị học ở chỗ nào đó, thì nó phải tương ứng với bốn cái khía cạnh của Phật Pháp này. Cái thân này là bất tịnh. Cái cơ thể này, cái thân thể này là nó bất tịnh. Cái vị để ý không? Chúng ta phải tắm thường xuyên. Mình không tắm, nó hôi dễ sợ lắm. Thằng người Pháp rất nổi tiếng ở chỗ khi người ta không tắm. Thầy xịt vào nó. Thành ra chứng minh cho cái vị thế là chẳng, người Tây người ta không chịu tắm, thành ra người ta chế cái mùi cái nước hoa, thành phải xịt khắp người hết đó để cho nó đỡ hôi. Tại người Tây, tại qua Tây một lần rồi người ta không tắm này. Còn cũng lý do không tắm tại vì người ta không có cái phương tiện để mà tắm, không có phòng tắm nó tốt như mình. Là nó tắm như khi nó bất tiện mà thành ra cái người Tây nó chế nước hoa rất là tài tình để nó giấu cái chuyện đó. Thành chứng minh cho quý vị thấy là cái thân mình là cái thân nó hôi hám, nó có gì mà phải tôn sùng đấy. Cái bản tính con người mình như vậy đó. Đây sự thật về cái con người của chúng ta. Cái thân này đẹp như là gì đó, thân người trời này nọ, hoặc là thơm phức, ta nói người tôn sùng cái thân này, tôn trọng cái thân này, cái đó là cái pháp của cái người bị mê muội. Bất cứ cái vị làm cái gì, cái thân thể này không thể nào che được cái thân, cái sự thật cái thân thể chúng ta là nó bất tịnh. Cái con người chúng ta nó tiết ra những chất hôi hám bất tịnh không. Thì quý vị thấy cái Phật Pháp mà nó trắng trợn dễ sợ lắm. Nói cho vị sự thật, chúng tôi trình bày quý vị cái gì mà nó sự thật của cuộc đời này, của cái vũ trụ này, chứ không phải nói cái gì mà quý vị muốn nghe. Chúng tôi cũng cố ý mà khiến quý vị vui lòng. Thứ nhất á, là nói là cái thân này là phân bất tịnh. Đó là cái lời dạy đầu tiên của Phật Pháp mình. Cái khía cạnh thứ nhì của Phật Pháp hoàn thành, khi quý vị nghiên cứu Phật Pháp á, bất cứ cao thấp gì á, đều trở về lại cái thực tế của cái của sự thật của cuộc đời mình á. Cái thân mình là thân bất tịnh. Nó có một cái thứ tự, nó có một cái sự trật thứ tự trọng. Một khi mà quý vị mà tin rằng là cái thân này thân bất tịnh rồi đó, rồi từ từ cái bài học thứ nhì đó, là quý vị được dạy rằng đó, là cái thọ đó, cái cảm thọ mình đó, thiệt sự là khổ. Quý vị vẫn còn cái cảm giác là quý vị đang khổ. Mình đang vuốt con mèo mà thấy thích thú vậy sợ. Quý vị đang vuốt con mèo như vậy mà thấy sung sướng, thích lắm. Thì vì không biết làm như vậy, mình càng ngày càng tạo thêm khổ cho mình. Nói cách khác, con người thế gian đó, người ta đi chạy theo những cái cảm giác sung sướng, là cái đó đó, là đang chạy theo cái khổ. Muốn ăn ngon, đồ ăn mà nó chàng cái pizza nó ngon lành chứ sợ lắm. Cái pizza mà ngon á, là ngon á. Mà quý vị biết khi mình ăn ngon đó, mình biết là nó ngon, mình thưởng thức cái đó đó. Là cái đó, người mà có trí huệ đó, thì ta thấy là cái đó thiệt sự là cái khổ, chứ không phải là cái sướng đâu. Hiện bây giờ nói quý vị không nghe. Thế này, hiện giờ nói quý vị không nghe là tại quý vị chưa có trí huệ. Quý vị luyện thiền, niệm Phật, thiền giỏi, niệm Phật giỏi, niệm thần chú giỏi, tới trên độ nào đó. Quý vị tu lâu năm, quý vị sẽ thấy là cái pizza mà thấy thích đó, thiệt sự nó ngon dễ sợ lắm. Rõ ràng thấy Vịnh Hóa, thầy ông Vịnh Hóa rõ ràng đang khổ. Phật Pháp mà nó hay vậy, sao mình nói như vậy thôi. Cái vì không tin thì không sao hết đó. Mà cái vì tu, cứ tu, ngày nào đó sẽ thấy sự thật. Cái bốn cái sự thật này, cái vì không thể nào mà chống đối được. Không thể nào thừa phủ nhận nó được. Cái vì mà phủ nhận nó là tại vì cái vì chưa có trí huệ thôi. Thay vì mà phủ nhận nó, thì người Phật tử nên chỉ nghe như vậy, nghe rồi, để qua một bên. Trong tương lai, quý vị sẽ thấy, càng tiến bộ lên, quý vị sẽ thấy được bốn cái sự thật này. Thứ nhất là cái thân bất tịnh, nó hôi vậy sao? Những cái cảm thọ mà sung sướng, thiệt sự nó là khổ. Quý vị thấy cái tôn giáo khác mà họ nói là người ta khuyến khích quý vị đi tìm cái cầu cái hạnh phúc, tìm cái sung sướng đó, cái khoái lạc đó. Thứ ba, cái tưởng á là nó vô thường. Nghĩa là sao? Cái tư tưởng, cái cách suy nghĩ của nó thay đổi hoài. Ngày hôm nay mình thích ông thầy này, tuần sau chắc chắn là sẽ ghét, dễ sợ lắm. Cái tư tưởng quý vị có đó, nó luôn luôn nó thay đổi. Lúc đầu vô thầy khen thầy nức nở, không bao lâu thấy cái mặt chuột của thầy rồi, nói, ông thầy này gớm quá. Tất cả cái tư tưởng quý vị có đó, nó luôn luôn nó thay đổi. Quý vị cho cái thầy một cái ví dụ mà những tư tưởng quý vị thay đổi là không thay đổi, ngoài ra là thích với là ghét thầy. Không ngờ các quý vị mê muội Ấn Độ mà nó đặt đến nỗi thầy không thể tưởng tượng nữa, không nghĩ được cái gì hết. Nghĩ đại một cái xong đổi gì đâu. Tất cả tư tưởng nó đang thay đổi hết. Mình yêu vợ dễ sợ lắm. Xong ngày đó mình muốn ly dị nó. Vợ tôi không coi đây này, bà nó có thể coi cái này. Cái tri kiến quý vị, cái tri kiến quý vị nó là thường trực là không? Thành ra ngay cái những cái tri kiến chẳng hạn, cái nghề kỹ sư chẳng hạn, quý vị cái tính toán như vậy là trong cái không khí nữa thôi, quý vị đổi xuống nước một cái nó đổi khác, mà lên trời nó đổi khác. cái mà trí thức của mình nó cũng là bất thường luôn nữa. Tất cả cái gì quý vị có thể suy nghĩ được đều sẽ thay đổi. Thành chứng minh cho quý vị thấy cái ông Derek là một người không thể nào tin tưởng được, chắc chắn sẽ thay đổi. Hoặc là Công giáo, Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa, Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo, Công Chúa giáo, Công Chúa giáo, Công Chúa giáo, Công Chúa giáo, đúng rồi, Công Chúa giáo, Công Chúa giáo. Cái tình yêu vĩnh cửu, có cái tình yêu vĩnh cửu không? Mà dám nghĩ tới yêu á là cũng thay đổi luôn rồi. Không thể nào có cái vĩnh cửu được. Dám nghĩ tới vĩnh thì nó phải thay đổi. Thượng Đế nói là tình thương của ta là vĩnh cửu. Thượng nói Thượng Đế mà nghĩ tới vĩnh cửu thì Thượng Đế thì nó thương là Thượng Đế chắc chắn sẽ thay đổi ý. Tại vì ông có nhiều vợ dễ sợ lắm. Thành ra những cái tôn giáo khác ta nói lên cái cõi trời là vĩnh viễn, tình thương của Thượng Đế là vĩnh viễn. Thì cái đó là nếu nó cái đó những cái khi mà thầy mới trả lời đó, khi mà họ lên quả trời họ sẽ đổi ý kiến ngay lập tức, chắc chắn là cả đánh cá 100%, cá bao nhiêu thầy cũng cá đó. Thầy cam đoan cái vị họ sẽ đổi ý. Cuối cùng pháp vô ngã, không có cái ngã. Nghĩa là sao? Con gấu nó có ngã là không? Con gấu nó không có ngã. Em bé nó có ngã là không? Nó giả. Em hiểu tại sao mà để từ đến cái đòi nó có con đẻ con hoài. Nó thầy cho cái vị xin một cái mà nó không có cái ngã, xin làm cái gì?
Mô Phật bạch thầy.
Mô Phật.
Mô Phật.
Mô Phật.
Mô Phật. Mô Phật bạch thầy. Em bé không có ngã chứ, nó đói, nó no, nó không có ngã đâu. Mà nó đói rồi hả, chừng đó nó xé xác à.
Hả? Sao? Có nghĩa là không có cái gì mà nó thật hết. Tất cả cái gì quý vị thấy được đó, đều là không hết. Thành ra quý vị bao nhiêu tiền cúng dường cho chùa đi. Tại cái tiền nó không phải là thật. Tại vì khi quý vị mở trí huệ một cái người A-la-hán hoặc là trí huệ người Bồ-Tát Phật, quý vị sẽ thấy mọi sự đó, nó không có thật, nó chỉ là không thôi. Thành đó là Phật giáo mình mới dạy rằng tất cả pháp, bất cứ cái gì đó, tất cả trong cái thế gian này, vũ trụ này đều là không hết.
Thầy hồi nãy thì nói vĩnh là không có vĩnh cửu hả thầy? Vì thầy vĩnh quá, vì muốn thầy cũng thấy tin là thay đổi quá.
Vô thường quá. Tất cả nó đều là vô thường cả. Không có ai mà có cái ngã. Mình thương ai vậy? Mình thương ai? Giận ai vậy? Không giận ai. Đánh ai à? Không đánh ai à? Đá ai à? Quất ai à? Thầy xin lỗi, thầy đang mơ mộng tí. Đánh đá. Nên là bốn cái khía cạnh của cái giáo lý Phật giáo mình nó không thể nào mà nó thay đổi. Bất cứ cái gì ở chỗ nào, bất cứ ở cái hành tinh nào, bất cứ ở cõi gốc nào trong vũ trụ này, nó không bao giờ thay đổi. Còn cái thân này là cái thân là thân bất tịnh. Cái thọ giác, cảm giác này là nó thiệt sự nó khổ. Cảm giác sướng thiệt sự là khổ. Cái suy nghĩ của cái vị nó vô thường, nó thay đổi hoài. Nó không có vô, nó không có ngã. Cái vị nghe hiểu được như vậy là cái vị có cái trí huệ của cái hàng thanh văn. Cái đó gọi là trí huệ xúc thế. Quý vị không còn bị cái lục quan của quý vị đó, cái giác quan quý vị đó, nó làm mình mê muội nữa. Nên là quý vị không thích thì thầy giới thiệu qua Công Chúa giáo, Nó cái vị tha hồ mà yêu, mà thương, mà ăn, mà uống, mà sung, mà sướng. Nó còn hơn nữa. Đây là cái pháp. Cái pháp này là pháp Ngài Tiến Hóa dạy cho đệ tử của Ngài. Vì dạy cái pháp này, cái đệ tử Ngài Tiến Hóa hiểu cái này, thì nó họ trở thành thanh văn. Rất nhiều người trở thành thanh văn. Nhưng Ngài á, không dạy, Ngài Tiến Hóa ít dạy về cái giới tướng, cái giới, cái tướng của cái Phật Pháp Đại Thừa là sao. Cái Đại Thừa mình nó có ba cái khía cạnh. Ba khía cạnh là gì? Vô trụ, vô tướng, vô niệm. Thành đệ tử Ngài Tiến Hóa, rất nhiều người hiểu cái pháp thanh văn, thành họ dịch cái những cái pháp về cái thanh văn nhiều. Còn cái ba cái tướng của Đại Thừa đó, ít người hiểu, thành ít giảng, ít dịch. Cái ba pháp Đại Thừa mình đó, nó bao gồm bốn cái tướng của cái bên nguyên thủy, bên thanh văn. Thầy nói dông dài nó, quý vị vô ích cũng cần. Thầy chỉ cần nhớ nói vắn tắt là cái vô, ba cái vô này nó bao gồm bốn cái tướng của bên thanh văn, pháp thanh văn. Vô trụ là cái bổn, vô tướng là cái thể, vô niệm là cái tông chỉ. Thành là ba cái vô đó, đó, vô trụ, vô tướng, vô niệm đó là cái tông chỉ của Đại Thừa mình. Đó là cái đặc tính của Pháp Đại Thừa mình. Thành là cái thiền tông mình đó, giúp khi vị thấy. Thành cái thiền tông nó giúp khi vị thấy được cái ba cái vô đó, vô đó. Đó. Nó lẹ hơn bất cứ những cái cách huấn luyện nào khác. Thành nói là vô con nít. Là trong ba cái vô đó là có vô con nít, vô thọ, vô ngã. Đây là cái chiều sâu của cái lời dạy của Ngài Lục Tổ. Nó cái lời dạy nó tuyệt vời vậy, nó chính xác vậy sao. Thì coi cái sách Ngài Tiến Hóa, Ngài coi sách mấy cái sách chú thích của kinh Lục Tổ này, tiếng Anh cũng có, tiếng Tàu cũng có, coi nhiều thứ lắm. Không ai ít ai giảng về cái vô trụ vô tướng vô niệm. Thầy nói thầy không muốn giảng nhiều, tại cái này thường thường đó là người thầy dạy cho người thầy. Đối với thầy nói là mình dạy là dạy như thiền sư dạy cho thiền sư, huấn luyện cho thiền sư, chứ không phải để mình nói khơi khơi ngoài, nói nhiều quá cái vị không hiểu, vô ích. Cái vị cần học thuộc lòng thôi, chỉ học thuộc lòng như con vẹt vậy thôi, trong tương lai sẽ hiểu. Trong tương lai cái vị sẽ thấy, hoặc là ông thầy cái vị sẽ dạy cái vị những cái chuyện này. Cái điều này nó tuyệt vời, nó sâu, nó thâm sâu dễ sợ lắm. Nó rất rất là thâm sâu. Nói nhiều quá cái vị không hiểu, mà cái vị càng chán, nhàm chán. Ngài nói là nói cái quan cái khái niệm là cái cảnh giới. Đây là khái niệm rất là quan trọng, cái thiền tông mình, cái cảnh giới. Cái vị tu thiền sẽ gặp những cảnh giới. Tất cả mọi người sẽ thấy những cái cảnh giới. Cái vị thiền, cái vị niệm Phật, cái niệm thần chú, cái vị sẽ gặp những cảnh giới. Cái vị ngủ gặp những cảnh giới. Cái cảnh giới mà cái vị không bị bất tỉnh đó, thì gọi là vô niệm. Nói là cái mà khi gặp một cái cảnh giới, cái vị cho một cái ví dụ một cái cảnh giới được không? Nói là tôi ngồi tôi thiền, tôi thấy người đó bỗng nhiên da nó, người nó mà vàng, màu xám, mà sao nhìn người ta màu vàng? Đó gọi là cái cảnh giới. Thấy vậy thôi. Mình mình hoặc là mình ngồi thiền, mỗi thiền người nó nóng. Lạnh thì sao? Mà cảm thấy lạnh thì sao? Thì nghĩ quý vị điên tới nơi rồi, không cách nào lạnh được. Đây mùa hè nóng hổi, cái nhà thờ nóng hổi sao mà lạnh được? Ai nghĩ là cái lúc mà ngồi thiền mà chân nó đau là một cái cảnh giới? Phần còn lại quý vị không nghĩ là cái cảnh giới. Cái cảnh giới này là sự thật. Lúc mà ngồi thiền cái nào nó cũng đau. Cái đó là thật, không phải là là cảnh giới thật. Sự thật về cái thiền tông của mình. Cảnh giới gì khác? Ngài giải tiếp, Ngài nói là trong những cái suy nghĩ cứ vậy là đừng phải tách ra với cái cảnh giới. Nghĩa là sao, hiểu không? Cho cái ví dụ được không? 3 giờ sáng dậy, có 1-2 người cái vị thôi. 3 giờ sáng ngồi thiền, buồn ngủ. Không nói là 3 giờ sáng tôi thức dậy tôi thiền là tôi buồn ngủ, là cái đó cảnh giới chân thật của tôi. 3 giờ sáng buồn ngủ thì trong cái tư tưởng quý vị đó phải lìa những cái cảnh giới đó. Khi mình ngủ sao, thì lúc mà quý vị đang buồn ngủ thì cái tư tưởng quý vị làm sao mà lìa cái buồn ngủ đó? Xua nó qua cái ông làm gì của tôi nè, cái bà đang ngáy kìa, hả? Sao đẩy nó ra, hả? Tới cái bà đang ngáy kìa, đừng làm phiền tôi. Lục tổ này dài hết dễ sợ luôn, anh đọc chứ chơi không hiểu gì đó. Tới đi thiền 2 tuần mà chả hiểu gì hết, ngày mai bắt đầu lại.
Thầy, theo kinh nghiệm của con á, nó khởi lên tốt hay xấu gì mình làm lơ thôi. Coi giống như mình ngồi thấy con ruồi nó bay ngang, để nó bay mình không can thiệp vô. Chẳng hạn cái mùa đông kìa, rồi con đang ngồi thì thấy những cái người như trong kinh tả là những cái ngạ quỷ rất là đông, nhưng nó lội lên những cảnh giới bùng lầy rất là đau khổ tội nghiệp lắm, nhưng mình chỉ thấy vậy thôi, cũng không có muốn họ lại mà cũng không có đuổi họ đi. Thì cứ để cái chuyện nó xảy ra rồi giống mình ngồi gió nó thổi qua vậy thôi, đâu có cái gì vậy.
Thầy cho phép thầy biểu diễn cái việc thầy sắp biểu diễn cái việc thầy cảnh giới con người khi mà người ta buồn ngủ mà không biết tách mình ra cái tư tưởng ra cái buồn ngủ, ngồi thiền cũng như buồn ngủ. Buồn ngủ mà gục đầu xuống trước, ngã lưng ra sao mà tách ra là không? Cái đó là cưới cái buồn ngủ, ôm cái buồn ngủ, thương cái buồn ngủ. Tuần sau mình tổ chức thiền thất ở bên ngoại quốc. Ví dụ khác, ngồi thiền, nó đau, ngồi để chừng nó đau. Cái người á mà không tách ra cái đau, cảnh giới đau đó, nó xong những người
mà ngồi
nó đau. Cho thầy vị diện được không? Cái thiền đường nào thầy cũng thấy, bất cứ chỗ nào đi đường nào cũng thấy. Chú ý giùm. Nhúc nhích một tí. hoặc có người lúc mà đau chân đó là chứng minh cái việc có những cái hành động, có những cái cử động mà khí nha, chứng minh là quý vị không biết tách ra cái cơn đau, cảnh giới đau. Thì làm sao quý vị thiền, làm sao mà tách ra cái cảnh giới của đau, cảnh giới của buồn ngủ? Có ai biết không? Có người tu 20 năm, 10 năm, 3, 40 năm nhưng vẫn chưa biết. Mấy người miễn dở, dọn có tao rồi. Ngài Tiến Hóa đã sai lầm rồi. Có người nói ngồi yên, đừng có nhúc nhích. Thầy này có thể cho phép thì biểu diễn cái người mà chuyên môn nói là ngồi yên, đừng nhúc nhích sao? Hả? Mấy người mà chưa mua nó đừng nhúc nhích là chưa mua nhúc nhích như dòi. Hồi trước mà thầy tới và mà thành mấy cái chỗ họ không nhúc nhích nghe. Mấy cái áo mà áo đen á, không mà bằng mình nhúc nhích sao thấy được? Nhúc nhích. Đừng có phản ứng. Nó đau, đừng nhúc nhích. Buồn ngủ, đừng nói. Mới nghĩ là tư tưởng mình mỏi, mình mệt quá là gục ngay lập tức. Nhưng điều nên sao mình, làm sao quý vị, làm quý vị mà có những cái phản ứng tự động. Quý vị đều hèn nhát.
Ô, đau quá.
Có ông sư hồi vào mới thành, có ông sư đó tới đó nổi tiếng, nó ngồi mấy ngày liên tiếp, mỗi lần mà đau chân lâu. Ngồi mấy ngày liên tiếp. Bởi vì lúc mà cái cách huấn luyện là khi mà mình đau chân, khi mình buồn ngủ đó thì tự động cái tư tưởng đó, thứ nhì mình khởi lên, nó nói là mình ngửa luôn một tí, mình duỗi chân ra một tí đó, thì cái đó nó tự nhiên. Nó rất giản dị. Cái này phải cần cái sự huấn luyện. Là khi mình đau chân, mỏi chân, buồn ngủ đó, thì cái tư tưởng đòi nghỉ nè, tư tưởng đòi duỗi chân ra nó khởi lên, nó tự động rồi. Đừng có duỗi chân ra, đừng có nghỉ. Mình cứ ngồi kháng cự. Thành thầy nói lúc mà cái đau buồn ngủ đó, thì cái niệm nó khởi lên, nó là mình phải duỗi chân ra, mình phải nghỉ đó. Cái đó cái vị nó khởi lên là tự động rồi, tự nhiên rồi. Tại vì lúc khởi lên như vậy, đừng có duỗi chân ra, đừng có ngủ, thì cái việc tập như vậy chưa được, cứ ngồi tiếp, nó khởi lên tiếp, nó càng ngày nó càng khởi nhé, khởi lên nhiều hơn nữa, nên mình càng kháng cự cái duỗi chân, kháng cự cái nghỉ, thì lúc đó từ từ quý vị sẽ tới vào cái cảnh giới là tách ra được với cái cảnh giới bên ngoài. Quý vị mà cứ nghĩ là quý vị không thân tới được. Cái quan trọng nhất là cái pháp là quý vị phải kháng cự nó. Đừng có nương chiều nữa, kháng cự nữa. Thực sự quý vị biết không, Ngài Tiến Hóa phải làm như vậy luôn, Ngài không khác với chúng ta hết. Đừng có tưởng Ngài Tiến Hóa, chính Ngài Tiến Hóa cũng phải kháng cự nó luôn nữa. Thành mỗi lần mà tới cái thiền thất như mà tập, Ngài tập kháng cự thêm đi, kháng cự thêm đi, kháng cự thêm đi. Nhờ như vậy mà tới được, sau mới đạt được cái cảnh giới là tách ra cái cảnh giới được. Bây giờ Ngài Tiến Hóa là lìa tách được cái cảnh giới. Ngài làm được thì chúng ta làm cũng được. Tại là xuyên cái người Tàu á, cứ cắm đầu mà làm thôi. Người Tàu nó hung như sao. Người Tàu quý vị nhúc nhích đánh. Người Tây Phương mình nó văn minh hơn nhiều. Mỗi lần cố gắng thêm một tí nữa. Hồi trước thầy từ huấn luyện như vậy đó, là cứ mỗi lần mà nhẫn thêm một tí nữa là tự thưởng mình lấy. Hồi trước thầy cứ để sẵn cái. Ai cũng phải tập hết, nhẫn thêm một tí nữa. Chỉ cần nhẫn thêm một tí là tự động quý vị sẽ tới. Quý vị không bao giờ tới được nếu quý vị không chịu nhất định chịu nhẫn. Thành cái người mà có trí huệ, cái người có phước á, thì hiểu là mình chỉ nhẫn thêm một tí nữa. Thì một ngày đó cứ nhẫn thêm tí, nhẫn thêm tí, mỗi lần nhẫn thêm tí, thì một ngày đó, ngày nào đó quý vị sẽ hiểu, mở được cái trí huệ của quý vị. Đừng có nghĩ về tất cả những cảnh giới nó khiến quý vị bỏ cuộc. những cái tư tưởng nó khởi lên để cái việc ngừng thiền. Nghe hiểu không? Cái địa ngục nó có vĩnh cửu không? Không có cái gì mà nó vĩnh cửu hết. Không có cái gì mà vĩnh cửu hết đó. Những cái gì mà gọi là vĩnh cửu đều chắc chắn là không vĩnh cửu đó. Bằng đối với trăm việc tâm chẳng nghĩ đến, các niệm tưởng đều bỏ hết. Lúc một niệm cuối cùng dứt tuyệt thì chết liền và phải chịu đầu sanh tử chỗ khác. Cho nên đây là một sai lầm to lớn, người học đạo nên nhớ. Cái người Tàu, ta nói Pháp, ta nói cái này hoài, nó lui nó tới hoài. Họ cứ bước trước nhau nói như vậy. Người Tàu, mấy cái Pháp sư người Tàu, ta nói Pháp, ta lập lại những cái lời như vậy. Có biết nhớ không? Người Tàu chưa mua như vậy. Ai nghe tuần này của tuần nọ, năm này qua năm nọ, kiếp này kiếp nọ nghe, gật gù, trời, thầy giảng hay quá. Không hiểu khi mất gì hết. Cái này không nói về cái vị, mà nói về cảnh giới của người thanh văn. Mấy cái người Pháp sư người Tàu chưa lập nhận cái lời nói này đó, mà người ta 1.000 người nghe, 3.000 một vạn người nghe đó là toàn nghe gật gù đó, không hiểu gì hết đó. Đây là lời dạy cho cái người, những người thanh văn ta nghe, người A-la-hán ta nghe. Đây là mô tả cảnh giới của người A-la-hán với người mà nhập định. Nhập định nhất người A-la-hán. Cái người A-la-hán, người Bích Chi Phật, người ta ngừng cái tư tưởng của họ được. Ngài mới nói một cách rất rất là rõ ràng. Ngài nói, phần trước Ngài nói là vô niệm, đừng có nghĩ tới cái gì hết đó. Là vô niệm. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra đừng nghĩ tới. Nhưng được cái ngược, cái khổ là người A-la-hán, người Bích Chi Phật đó, người ta ngừng được tư tưởng của họ. Tại họ vô niệm. Họ nghĩ là vô niệm. Thiệt ra Ngài Lục Tổ Ngài dạy rằng cái đó không phải là vô niệm. Cái đó gọi là ngừng niệm, không phải là vô niệm. Nghe hiểu không? Cái người Tàu ta nói xa nó gần, nó quanh nó co thì tại vì nếu mình giảng cái thời buổi này, thầy giảng cái vị là ngừng cái tư tưởng không phải là vô niệm. Người A La Hán có quyền ngừng tư tưởng họ lại được. Nghĩa là sao? Ngồi thiền bỗng nhiên buồn ngủ. Tôi buồn ngủ, tôi mệt. Người A-la-hán sao? Thành cái người A-la-hán khi vị đang ngồi thiền mà có cái tư tưởng buồn ngủ, mệt đến khởi lên đó, thì người A-la-hán làm sao? Ngài nói là đặt cái phục. Là khi cứ một cái tư tưởng nó khởi lên rồi đó, là không còn tư tưởng nào có thể khởi lên được nữa. Gọi là ngừng cái niệm. Hiểu chưa? Hiểu không Lan? Mình á, người tham phu mình á, mình mệt một cái nữa, thôi nghỉ. Là cái tư tưởng thứ nhì nó khởi lên. Người A-la-hán nó chặn lại được. Nó không cho tư tưởng khởi lên được. Có thích là như vậy không? Cái người tứ quả A-la-hán, mà khi mà tư tưởng đau nó khởi lên, A-la-hán sao? Cái tư tưởng đau nó khởi lên một cái, người A-la-hán là không còn. Quý vị thấy đại thừa mình khiếp không? Người A-la-hán khi mà nó đau lên nó phải khởi tư tưởng đó, cứ là ơi đau quá, thì A-la-hán nói là không còn gì nữa. Tại nó phải có cái tư tưởng khởi lên, nó là ngừng. Hiểu chưa? Hay gọi là sanh ý ngừng lại. Nó buồn quá, thèm ăn quá, để hát làm sao? Người A-la-hán làm sao? Quý vị thấy người A-la-hán tư tưởng nó khởi lên, ôi thèm ăn tung hùng quá, A-la-hán làm sao? Thì không còn cái tư tưởng thèm nữa, nó biến mất luôn, không còn gì hết đó. Thì cái đó hoài là tự chủ, dễ sợ hơn. Những cái người mà ba si la cố như quý vị á, quý vị đúng, những cái người mà ba si la cố như quý vị đó, Quý vị coi tự chủ là sao? Nắm đầu vợ mình, cầm đầu chồng mình này, cầm đầu con trai mình này, đúng không? Cái người ba si lô cố đó là thích cắm đầu người khác. Ai muốn nắm đầu chồng? Những cái người mà chuyên muốn điều khiển người khác, muốn cắm đầu người khác đó, là cái người đó là người phàm phu. Cứ hỏi nếu như trường hợp như vậy sao? Thầy nói hỏi tôi đừng hỏi lý thuyết, hỏi tôi điều chân tôi đau cần làm cái gì, tôi buồn ngủ cần làm cái gì, tôi trả lời cho. Còn nói là nếu như ví dụ, hỏi ví dụ tôi trả lời, tôi không biết. Nói là tôi nếu trường hợp mà tôi bị cái này sao nó thì nó thể trả lời được. Nếu trường hợp hả? Thì tôi nếu trường hợp mà tôi không trả lời thì sao? Đừng có nói nếu trường hợp của tôi, có gì nói đấy. Thành thầy đọc những kinh, nghe mấy cái ngày thiền sư, ngày tổ sư giảng này bên người Tàu, ta giảng ai cũng người Tàu ăn gơ gu, thầy khó chịu chứ sợ. Cái tự chủ nó quan trọng thưa quý vị, không có cái gì mà khiến họ bị chi phối được hết, không cách nào mà khiến họ phiền não được. Thiệt sự cái đó là tự chủ. Người ta tới hỏi có muốn ăn thêm không? Không. Đó là pháp sư muốn ăn thêm gì? Thầy muốn thêm tiền không? Ngài chỉ dạy cái phần này, phần rất quan trọng. Cái này rất là quan trọng. Là quý vị người thanh văn có cái khả năng có thể ngừng suy nghĩ đó, thì đừng có nghĩ cái đó là vô niệm. Cái đó chưa phải là vô niệm. Muốn quý vị đã người thanh văn mà đã có thể được ngừng cái tư tưởng mới rồi đó, thì cần phải được tu thêm và được dạy thêm mới có thể vào cái vô niệm được. Muốn từ cái ngừng cái tư tưởng cho tới cái vô niệm đó, cần vô niệm còn nhiều lắm, còn nhiều dễ sợ, rất nhiều cái chuyện phải làm. Đừng có nghĩ quá sớm, đừng nghĩ là ngon lành cái gì là ta hay lắm. Đừng nghĩ mình hay ho, mình hay hơn người ta. Nhìn mấy người ba si lô cố nè, tụi nó đâu có ngừng tư tưởng đâu, mình ngừng được, mình quá ngon lành. Thì cái đó còn tí xíu thôi. Đừng mấy cái người Tàu ta nói dài dòng, mệt. 65. Nếu chẳng biết cái ý chỉ của Pháp, tự mình lầm thì còn tạm chấp nhận được. Sợ rằng lại khuyến dạy người khác, tự mình chê mà chẳng thấy, lại còn nhạo báng kinh Phật, bởi vậy mới lập vô niệm làm tông. 66. Nếu quý vị không biết, cũng không sao, là quý vị dốt quen. Chúng tôi quen biết quý vị dốt. Đừng có giả đò, đã biết trước rồi. Ngừng giả đò đi. Mình ngu rồi không, cái khổ đó, khổ như vậy đó. Cái sự hiểu biết cái vị đó mới một tí thôi mà cứ nghĩ là mình biết hết. Cái khổ của cái ngu đó là cái người ngu đó không biết mình ngu, kẹt cho đó mà nghĩ là mình biết. Cái ngu si nó phiền dễ sợ lắm. Là cái ngu si với cái vô minh nó khác nhau chỗ nào? Khi Đức Phật nói dùng chữ ngu đó, nói về cái người phàm phu, ta ngu dễ sợ, ngu dễ sợ, ngu đặc căng mai, dốt đặc luôn, ngu khoa đi, ngu mà thì mình muốn khóc luôn á, cách nào mà nó không cách nào mà nói nó, mình nói nó ngu nó không tin, tại sao thầy dám nói tôi ngu? Tôi giàu nhất thế gian này. Cái người mà nó ngu đó, nó không bao giờ nó tự nhận mình, thừa nhận mình là ngu. Còn vô minh là sao? Trong Phật giáo mình có hai danh từ: ngu, si và vô minh. Khác biệt ngu si vô minh. Cái người mà vô minh có biết mình vô minh là không? Dám kêu tôi, dám tôi vô minh à? Tôi bắn cho chết. Thì tại sao Đức Phật lại gọi là vô minh với là ngu si? Người nói là vô minh còn sửa được, còn cái ngu si sửa không được. Tôi nói thiệt là ngu á. Trả lời ngu dễ sợ. Người khác nhau chỗ nào?
Theo con nghĩ thì vô minh thì vô là không, minh là mình không có trí tuệ sáng suốt á, mình không có hiểu biết. Còn ngu si thì ngu là si thì si mê thì mình không có tỉnh thức, mình không có biết mình đang làm cái gì cho nên mình ngu.
Sao?
Ngu si đó là con biết cái người đó nó giàu quá chừng, cái người ta nói mày ngu lắm đi, nó đâu có chịu đâu.
Sao người giàu có dễ sợ mà sao ngu được? Người nghèo mới là phải ngu chứ, người giàu sao ngu được?
Không, bởi vì cái người giàu đó nó ngu lắm. Cái nó, ê, tao có nhà lầu, có xe hơi, tại sao mày dám nói tao ngu? Rồi có một ngày đó, của cải ăn hết, nghe mình nói, người ta nói mình ngu, mình còn làm hơn nữa. Cái gì tôi cũng ăn chơi, xả láng hết trơn, một ngày nghèo thì ngu.
Ừ, đúng rồi.
Một ngày nghèo mà không có ăn hết, thì mình ngu vậy. Có của cải mình không biết, người ta nói mình một cái, thì
khi mà
ăn xả láng hết,
rồi hết. Cái bà này quen người vừa giàu, vừa ngu nữa. Khổ vậy thôi.
Này, người này nói là vô minh là không có thiếu ánh sáng cho nên không hiểu. Như vậy là người vô minh nếu mà gặp được ánh sáng, chẳng hạn như gặp thiền trí thức ta dạy thì coi như là bung ra, là mở ra, là hiểu được. Còn bên kia đặt căn mai
vô minh dạy cũng không nghe. Cái vô minh là nói không nghe, nó vô minh giảng nó không hiểu. Ngu á, nó không chịu nghe lời. Vô minh thầy nói, vô minh nói cũng không nghe lời nữa. Tại sao nói người này ngu, người này vô minh? Hỏi đi. Khác nhau cho nó. Chứ ai hỏi cái gì?
Hoàn toàn không có biết cái gì hết. Coi như giống như con trâu con bò vậy, nó không có biết cái gì hết. Còn cái người mà ignorant á thì biết một chút đỉnh mà nghĩ là mình biết đúng, thì dạy người ta sai cái đường lối mà cứ nghĩ là mình biết đúng.
Trật lắc. Vừa ngu vừa vô minh. Hết thì giờ rồi. Hả? Về nhà suy nghĩ chuyện này không? Hả? Con người đòi trả lời nè.
Con chỉ hỏi thôi. Thưa thầy, tâm sinh tâm, đó là ngu si là vô minh vậy thầy?
Cái gì?
Cái tâm sinh ra cái tâm, cái đó thuộc về vô minh hay là thuộc về ngu si?
Mày chịu. Mấy người nói mà tâm đó là mấy người không hiểu tâm này, vậy thành thầy không trả lời. Đừng nói tâm bậy, hỏi tâm bậy. Không hiểu chữ tâm thành thầy không trả lời. Ngu là tại vì ngu khi mình cứ bị nổi giận, xám, canh tị, lười, nhớ, người quý vị là gà, hèn, đấu tranh, mình còn chấp trước, mình còn tham lam, mình còn canh tị, mình còn sân hận, mình phiền não, ngu dễ sợ.
Bỏ cuộc. Môi Phật thầy tất cả đều tham sân si tạo ra.
Cái vị ngu tại vì không hiểu gì. Nhân quả. nhân quả. Nhân quả, nhân quả. Lý do mình ngu là mình không hiểu cái luật nhân quả. Mình không hiểu. Cái này cứ mình giận á, mình sân si á, mình không hiểu nhân quả, thì mình cứ mình sân si, mình nghĩ nó hay, mình không biết có cái hậu quả rất là tai hại. Tham ăn hả? Tham ăn, ăn nhiều quá nó có cái tai hại hả? Cái người mà làm chuyện ngu si tại không hiểu cái luật nhân quả. Cấp tiền đi hả? Lấy cái viết ở trong sở về nhà xài. Mình làm những chuyện mình nghĩ là hay, thì ra mình hiểu là có cái hậu quả nó tai hại dễ sợ. Mới gọi là ngu si. Nó ngược lại cái luật nhân quả. Mình làm những cái chuyện ngu si tại mình không hiểu có cái hậu quả của cái ngu si của mình. Tạo cái nghiệp mà không hiểu có cái hậu quả của cái nghiệp, mới dám tạo cái nghiệp. Ví dụ mấy ông sư mà đi gạt đệ tử, cài tiền đệ tử, móc tiền đệ tử, Phật tử. Họ không biết rằng là họ khi mà họ mà gạt đệ tử, Phật tử như vậy là họ sẽ đọa địa ngục. Chắc chắn. Ông sư mới đi gạt Phật tử, gạt tiền Phật tử là ông sư ngu. Còn cái vô minh thì sao? Khi mà Đức Phật, thành Đức Phật dạy cái lời Phật dạy Đức Phật cái chính xác về sợ. Khi mà nói ngu si là nói về chúng ta, còn khi nói vô minh là nói về Bồ Tát. Nó khác nhau. Họ vô minh có nghĩa là họ không còn ngu nữa. Họ hiểu cái nhân quả rồi. Mặc dù hiểu nhân quả rồi, có giác ngộ rồi, nhưng vẫn còn có những cái mà họ thấy không được. Như con ngựa vậy. Như con ngựa nó có cái nó mắt nó để đây nè, che mắt lại nè, thành nó không thấy, nó thấy chừng. Cái đó gọi là vô minh, là hiểu nhân quả nhưng để có những cái không thấy được. Nên họ tạo những cái sai lầm. Hai giờ rồi, để nói xong cái tấm này rồi lần sau mình tiếp tục. Ngài đang chỉ những cái người mà chưa giác ngộ đó. Cái người này hiểu lầm cái pháp. Cái này nó bao gồm luôn những người A-la-hán và những người Bích Chi Phật. Họ vẫn hiểu lầm cái pháp. Khi mà quý vị đắc đạo rồi, đắc giác ngộ rồi, không còn hiểu lầm nữa. Còn trước đó là quý vị sẽ hiểu lầm. Chịu thôi. Nhưng đều dạy cho người khác cái sự hiểu lầm của mình. Hơn nữa, rất nhiều người bên Nguyên Thủy đó, ngay cái tuổi A-la-hán, ngay cái tuổi Bích Chi Phật đó, nó còn dám phỉ báng cái pháp Đại Thừa mình, cái kinh điển Đại Thừa mình. Biết mấy ngàn người, mấy trăm ngàn người, mấy triệu người, mấy trăm triệu người Nguyên Thủy đó, nó phỉ báng cái kinh Đại Thừa mình. Thành ra Ngài Đức Phật, thành Ngài Lục Tổ mới dạy rằng quý vị người Thanh Văn đó, có cái hiểu lầm, có những cái không hiểu về cái pháp này mà dám phỉ báng pháp. Thành ra ta bên Đại Thừa chúng tôi đó mới lập ra cái tông chỉ đó, cái lời dạy đó, là quý vị thực sự muốn hiểu cái Phật pháp này phải hiểu là vô niệm. Mà chưa hiểu được vô niệm là quý vị chưa hiểu cái tông chỉ cái Phật pháp này. Quý vị thấy cái lời dạy Đức Phật nó chặt chẽ. Cái tông chỉ nghĩa là cái dạy, phải dạy quý vị về cái vô niệm để quý vị hiểu Phật pháp. Mà không dạy vô niệm quý vị không thể nào hiểu cái Phật pháp được. Muốn hiểu Phật pháp Đại Thừa thì chúng tôi phải dạy quý vị về cái vô niệm. Ngày hôm nay, tối hôm nay thầy giảng quý vị bí hiểu tại sao mà Ngài nói là cái vô niệm là tông chỉ, là tại vì phải cần dạy như vậy người ta mới hiểu được cái Đại Thừa. Mà người ta chỉ hiểu được vô niệm thì người ta không thể nào hiểu Đại Thừa được. lần sau tiếp tục 6-7.